Xin kính gửi đến quý tôi tớ Chúa, con cái Ngài, nhất là những tín hữu từ phương xa có cơ hội đến Việt Nam và thông công với hội thánh chúng tôi sáng nay nơi đây. Chúng tôi cũng được biết có tôi tớ Chúa là những người trong ban phân phát thánh kinh, giám đốc của hội Gideon tham dự hội thánh chúng ta. Xin Chúa ban phước trên quý vị và nhớ cầu nguyện cho thánh tin lành Việt Nam trong việc phổ biến lời Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, trong Chủ nhật hôm nay là Chủ nhật đầu tháng 12, chúng ta đã bước vào mùa Giáng sinh. Nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ suy gẫm về một đề tài là kỳ hạn đã được trọn. Thường thường chúng ta thấy công việc gì, dù bất cứ ở lĩnh vực nào, nó cũng có những cái thời biểu và phải có cái thời gian chuẩn bị cho đầy đủ. Và khi đã chuẩn bị đến cái thời kỳ nó rồi thì sẽ thực hiện tốt. Ngược lại, không có chuẩn bị đầy đủ mà vội vàng hấp tấp, hoặc là không có kịp thời gian quá sớm hay quá muộn thì cũng chẳng được kết quả gì. Một em bé được hoài thai trong bụng mẹ sau 9 tháng 10 ngày thì sinh ra. Nếu đẻ trước sau 7 tháng thì nó yếu ớt bệnh hoạn lắm. Và trẻ trong thời gian ở trong bụng cũng không phải là điều tốt. Chúng ta thấy mùa đông khi qua và mùa xuân đến, hoa nở đủ loại, nhất là hoa mai, hoa đào, nhiều loại hoa. Thì người Việt Nam chúng ta nói rằng Tết đến rồi. Đúng vậy. Thế thì trong lĩnh vực thiêng liêng, Đức Chúa Trời trong mọi chương trình của Ngài luôn luôn có kế hoạch toàn hảo. Và những gì Đức Chúa Trời đều có cái kỳ định mà Ngài chuẩn bị cho. Do đó, khi chúng ta suy nghĩ đến tại sao Chúa Giêsu Giáng sinh, rồi có những việc xảy ra trong đời sống Chúa Giêsu, như Ngài thi hành chức vụ, rồi Ngài bị phản nộp, bị đóng đinh, Ngài chịu chết, rồi Ngài thăng thiên, và Ngài hứa rằng sẽ tái lâm nữa. Thế thì những điều và những thời gian đã xảy ra trong đời sống Chúa Giêsu phải chăng là một sự ngẫu nhiên? Không, hoàn toàn theo chương trình, theo thánh ý của Đức Chúa Trời đã quyết định. Và cái kỳ hạn đó cũng thích hợp cho hội thánh của Đức Chúa Trời khắp mọi nơi, nhất là chúng ta, những Cơ Đốc nhân ở trong thời kỳ cuối cùng này. Chúng ta nên nhớ rằng quả địa cầu có thời gian Chúa dựng nên bắt đầu, và nó cũng có thời gian kết thúc. Phêrô đã nói rằng đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Như vậy, thời điểm cuối cùng là bao lâu và lúc nào tận thế? Nếu Cơ Đốc nhân yêu mến Chúa đọc lời Ngài, chắc chắn sẽ biết, và biết chắc vào thời điểm nào nữa. Chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Và hôm nay chúng ta suy gẫm cho cái sự đầu tiên trong vấn đề suy nghĩ tại sao Chúa Giêsu Giáng sinh, và cái kỳ hạn được trọn là như thế nào mà Thánh Phaolô đã nói cho tín hữu hội thánh Galati. Galati đoạn 4 câu 4 của gốc chép mà chúng ta đã chọn sáng nay. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, vì sinh ra dưới luật pháp. Như vậy, Đức Chúa Trời đã có một cái chương trình đặc biệt cho nhân loại trên thế giới này từ lúc nào? Chắc chắn rằng Ngài có chương trình. Và chúng ta sẽ suy gẫm về Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến trần gian vào thời điểm nào? Con Ngài đến trần gian bằng cách nào? Đấng Cứu Thế đến để làm gì? Và thái độ của Cơ Đốc nhân hay là của nhân loại đối với sự hiện đến của Đấng Cứu Thế? Thời điểm nào mà Chúa Giêsu đến trần gian? Từ ngàn xưa, Đức Chúa Trời đã có chương trình tốt đẹp. Và trước khi dựng nên đối tượng là con người để được Chúa yêu thương, Ngài đã dựng nên các thế giới mà mắt không thấy, và thế giới hữu hình là vũ trụ quá địa cầu mà chúng ta đương sống đây. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng khi được dựng nên, nó ở trong cái khoảng không không vô hình đầy dẫy sự mờ tối. Và bởi lời phán của Ngài là phải có sự sáng, phải có ngày đêm, rồi phải có đất nước, phải có các loài thảo mộc, phải có các sinh vật ở trên khoảng không, ở đất, các loài thú, các loài côn trùng, các loài chim, phải có mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, vân vân. Thải đều có cả. Và công cuộc sáng tạo trong 6 ngày, đến ngày thứ 7, Ngài nghỉ công việc. Ngài ban phước cho ngày đó, đặt làm ngày thánh. Sau khi đã làm xong công tác mà Ngài dựng nên thế giới, Ngài nói rằng chúng ta hãy dựng nên con người để thay mặt chúng ta quản trị những tạo vật mà chúng ta đã làm nên. Và Đức Chúa Trời, ba ngôi, đã dựng nên nguyên tổ là Adam. Sau đó, Ngài thấy rằng một người không tốt, dựng nên một người nữa để nên một gia đình. Ngài ban phước cho dòng giống loài người, và họ được ở một cái vườn địa đàng phước hạnh, ngày ngày tương giao với Chúa. Nhưng điều gì xảy ra? Tội không vâng lời. Họ đã ăn quả cấm. Chúa đã cắt sự vinh quang và cắt cái quyền cai trị thế giới này, đuổi họ ra khỏi địa đàng, và con người lầm than khốn khổ. Tại sao? Vì thay vì nghe lời Đức Chúa Trời đã nghe lời ma quỷ. Thay vì đi theo ý Chúa thì đi theo ý riêng. Vì lý do đó mà con người bất hạnh. Tuy nhiên, chúng ta cảm ơn Chúa. Chương trình Đức Chúa Trời không thất bại, mặc dù ma quỷ tấn công, cướp phước của con người. Ngài đã nói gì? Dòng dõi người nữ sẽ dài đạp đầu mày, tức là con rắn. Còn mày sẽ cắn gót chân người. Sáng thế ký đoạn 3 câu 15. Đó là lời hứa đầu tiên mà Đức Chúa Trời hứa rằng sẽ ban đấng cứu thế cho nhân loại. Sau đó cũng có những lời hứa với Abraham, tổ phụ của dân Do Thái mà Ngài muốn tuyển chọn để trở thành dân thánh của Ngài, một dân tộc được Chúa chọn. Đó là Abraham. Và Ngài nói rằng Ngài sẽ ban phước cho ông khi ông ra khỏi nơi thờ hình tượng Ur Sikandar, đi theo ý muốn của Ngài đến nơi mà Ngài chỉ cho. Ngài ban phước cho ông, nổi danh ông, dòng dõi ông sẽ được phước. Và quả thật, Đức Chúa Trời đã ban phước qua dòng giống Abraham cùng quốc gia Do Thái. Và Chúa Jesus Christ cũng được tiên tri Esai dự báo. Esai đoạn 7 câu 14 nói rằng, này, một gái đồng trinh sẽ thụ thai và sanh một trai. Người ta sẽ đặt tên con đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Trời ở cùng chúng ta. Như vậy, Đức Chúa Trời đã có một cái lời hứa ban cho nhân loại đấng cứu thế. Và khi nào thì cái thời điểm đó Chúa Giêsu đến trần gian, tức là Ngài đến vào cái điều kiện thuận lợi nhất. Như chúng ta biết, trước khi Chúa Giêsu Christ giáng sinh thì có nhiều đế quốc đã cai trị quốc gia Do Thái, từ đế quốc Babylon, Medo-Ba-Tư, Canđê, vân vân đến La Mã. Và khi chính phủ La Mã cai trị vào thời Caesar Augusta thì tình hình quốc gia Do Thái ở vào cái thời kỳ thuận lợi nhất để Chúa Giêsu Christ giáng thế. Về địa lý, Do Thái thuộc Trung Đông và ở giữa các châu lục. Như chúng ta thấy, vùng đất Palestine thích hợp với các vùng Âu, Á, Phi, sau này thì phát hiện ra Mỹ. Như vậy, chúng ta thấy rằng nếu tính ra các đại lục Âu Á, Mỹ, Phi, Úc thì đến khu vực Trung Đông thì nó gần như là trung tâm điểm của thế giới. Về phương diện địa lý, rất là thuận lợi trong việc giao lưu quốc tế. Và thế giới tình hình lúc bấy giờ, lòng người đen tối, không phải sáng sủa gì. Ê-sa 9 câu 1 nói rằng, dân đi trong nơi tối tăm, được thấy ánh sáng lớn. Và tình trạng của biết bao nhiêu người thời buổi đó, như chúng ta biết rằng, đầy dẫy những sự bại hoại xấu xa, mặc dầu có vô số tôn giáo ngoại giáo xuất hiện. Roma đoạn 1 cho chúng ta biết câu 21 nói rằng dầu nhiều người qua cái công cuộc sáng tạo của Thượng Đế, qua công việc Ngài, họ mắt thấy được quyền phép, nhưng mà họ biết Chúa không làm sáng danh Ngài, không tạ ơn Ngài, sống cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Thượng Đế để lấy vinh hiển của các loài người, điểu, thú, côn trùng hay hư nát. Họ đổi lẽ thật Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ, hầu việc, loài, thọ tạo, thay cho đấng tạo hóa. Có thể nói rằng, thời điểm tối tăm nhất trong thế giới loài người, dù có nhiều tôn giáo, triết lý, nhưng không tôn giáo, triết lý nào có thể cứu con người ra khỏi tội lỗi. Về phương diện địa dư, như tôi đã nói, vùng đất Palestine rất là thích hợp cho việc giao lưu quốc tế. Về phương diện chính trị, thì La Mã Đế quốc lúc bây giờ có rất nhiều thuộc địa ở nhiều xứ, nhiều quốc gia trên thế giới. Và có những cái khuôn khổ luật pháp tổ chức rất là chặt chẽ, quy mô. Quân lực rất hùng hậu. Và họ đã cho mở đi những trạm, những thành phố, có những đường xá, giao thông rất thuận lợi. Về mặt kinh tế cũng được phát huy rộng rãi, phồn thịnh ở nhiều nơi. Trong lĩnh vực văn hóa Hy Lạp lúc bây giờ nổi tiếng trên thế giới và thịnh hành khắp mọi miền nhiều nơi. Văn hóa La Mã cũng vậy. Nói chung thì nhất là văn hóa Hy Lạp thịnh hành chẳng khác gì ngày hôm nay, văn hóa Anh ngữ tràn lan khắp thế giới, được nhiều người ưa chuộng và sử dụng với tính cách quốc tế. Vì vậy, khi thích hợp với thời kỳ, Kinh Thánh nói rằng kỳ hạn đã được chọn. Đức Chúa Trời sai con Ngài đến trần gian này. Cách Chúa Giê-xu nhập thế, như lời tiên tri Chúa đã nói trước 700 năm qua Ê-sai, một gái đồng trinh sẽ thụ thai và sanh một trai. Gái đồng trinh thụ thai không theo luật thiên nhiên kết hợp giữa nam hoặc nữ, nhưng đây là siêu nhiên bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Thiên sứ Gabriel báo tin cho trinh nữ Mary, bà sẽ được vinh dự đưa Chúa vào đời. Và bà nói rằng, tôi là gái dù mới hứa hôn, nhưng mà tôi chưa biết người nam nào, làm sao có thể sinh được con. Và thiên thần trả lời rằng, sự việc con người không làm được, Đức Chúa Trời làm được. Quyền năng của Thánh Linh từ trên cao sẽ phủ bóng trên ngươi, và đấng được sinh ra là con Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ngồi trên ngôi David, tổ phụ Ngài, nước Ngài là nước đời đời vinh hiển. Và quả thật, trinh nữ Mary sau đó đã bởi quyền năng nhiệm màu của Thánh Linh sinh ra Chúa Giê-xu, đúng như lời Kinh Thánh và địa điểm do tiên tri Mi-chê báo trước 400 năm là Ê-phra-im, Ê-bết-lê-hem, Ê-phra-ta, đúng như vậy. Ngài sinh ra để làm gì? Hòa nhập với con người, dùng ngôn ngữ con người, sinh hoạt giữa vòng những người bình thường nhất là giới lao động, để bày tỏ chân lý và dùng tiếng nói cho con người hiểu biết lời ý muốn chân lý của Đức Chúa Trời. Và đồng thời Ngài sinh ra dưới luật pháp để cảm thông những người ở dưới luật pháp. Nhưng vì Ngài là đấng vô tội đến từ Đức Chúa Trời, không sinh bởi gốc tích người nam, dòng dõi Adam đều mắc tội từ nguyên tội để lại, cũng như kỵ tội. Và trinh nữ Mary sinh ra Chúa Giêsu bởi quyền năng của Thánh Linh, nên Ngài có hai bản tánh trời và bản tánh của con người. Ngài có thần và nhân tánh, và đủ nguyên tắc để thay mặt Đức Chúa Trời đến với người, và thay mặt con người đến với Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu giàu sinh ra dưới luật pháp, nhưng là đấng thánh thiện vô tội, nên mới có thể cứu mọi người bị luật pháp lên án. Chúng ta cảm ơn Chúa, vì vậy Chúa Giêsu có thể cảm thương con người. Chúa Giêsu trở thành sinh tế sống và thánh để chuộc tội cho nhân gian. Như Giăng Báp Tích đã nói rằng, kìa, chiên con Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Ngài thực hiện chương trình cứu chuộc cho nhân loại như thế nào? Qua sự thể hiện chính lời giảng dạy của Ngài, qua sự châu lưu truyền giảng trên đất nước Do Thái hơn 3 năm rưỡi. Matthew đoạn 9 câu 35 nói gì? Đức Chúa Jesus Christ đã đi các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội về tin lành nước Đức Trời, chữa lành các thứ tật bệnh. Ngài thấy những đám nhân đông thì động lòng thương xót, vì cùng khốn tan lạc như chiên không có cậy chăn. Như vậy, chúng ta thấy Chúa Jesus Christ đã làm công tác của một nhà truyền giáo, là đấng cứu thế, để lại gương mẫu cho tất cả cơ đốc nhân, những người tin theo Chúa, nối tiếp công tác mà khi Ngài đã thăng thiên. Ngài đến với mục đích không phải để được phục vụ, nhưng phó mình làm giá chuộc cho loài người. Luca 19 câu 10, Ngài đến thành Jericho, gặp được Sa-chê, một ông trưởng ty thuế vụ, giàu có thấp lùn, những khao khát chân lý của Ngài. Và Ngài đã tuyên bố như thế nào? Bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mắt. Sa-chê chỉ là một người đại diện cho những người hư mắt, và vô số người trên toàn thể thế giới này, tất cả chúng ta đều là những người cần được Chúa cứu. Và Chúa đến để tìm cứu tất cả chúng ta. Cảm ơn Chúa, sau khi thi hành chức vụ, Ngài đã hy sinh chết trên thập giá, đã sống lại cái vinh hiển, đã thăng thiên. Và trước đó Ngài truyền dạy cho các sứ đồ, đã đi khắp nơi ra giảng tin lành cho mọi người. Hãy nhân danh Ngài làm báp têm, và Ngài cũng sẽ trở lại để đoán xét thế giới, lập quốc độ nghìn năm bình an. Như vậy, chúng ta đương chuẩn bị để đón mùa Giáng sinh, kỷ niệm Ngài hiện đến của Chúa. Nhưng cũng đừng quên rằng phải chuẩn bị Ngài Chúa Giêsu tái lâm để đón rước tất cả con dân Ngài. Và như lời Ngài hứa, Ngài đến để chấm dứt đau khổ trên trần giới này, để lập quốc độ nghìn năm bình an, để tiếp hội thánh Ngài cùng ở với Ngài đời đời trên thiên quốc. Và Ngài sẽ dựng nên trời mới, đất mới cho những người thánh ở với Ngài đời đời. Thế thì thái độ của chúng ta đối với chương trình của Chúa như thế nào? Chúng ta biết ý muốn của Ngài. Chúng ta thứ nhất đoạn 2 câu 4 đó là Đức Chúa Trời, Ngài muốn cho mọi người được cứu và thông biết lẽ thật. Vì lý do đó mà con Đức Trời đã đến, trở thành đấng cứu thế, trở thành nhà truyền giáo. Và ngày nay công tác đó để lại cho toàn thể chúng ta là con dân Chúa, không phân biệt già trẻ gái trai. Chúng ta tin vào ý chỉ của Đức Trời. Roma 8:8 nói rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài. Cho nên chúng ta đừng lạ gì về thời điểm. Có những lúc thuận lợi cho hội thánh, có những khi hội thánh bị bắt bớ khủng khiếp như hội thánh đầu tiên trong thế kỷ thứ nhất. Nhưng sau đó hội thánh Đức Trời vẫn cứ tiếp tục phát triển truyền đạo tin lành cho đến nay, đến thế kỷ 21. Nếu Chúa chưa đến, công tác hội thánh vẫn tiếp tục trong việc gây dựng, phát triển, làm chứng để đưa dắt nhiều người đến với Ngài. Trách nhiệm của mỗi chúng ta không những tin thờ Chúa, yêu mến Ngài, nhưng không quên hầu việc Ngài bằng cách truyền giảng tin lành để nỗ lực đưa dắt nhiều người đến với Chúa. Công bố tin lành cho mọi người được biết Chúa, đó là điều rất quan trọng. Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 2, câu 9, lời Chúa nói như thế nào? Anh em là dòng giống được lựa chọn, chức thầy tế lễ, nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chúng ta có phải là dân của Chúa không? Chúng ta có phải là dòng dõi thầy tế lễ không? Nhưng trách nhiệm của chúng ta là gì? Hầu cho anh chị em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh. Chúng ta không thể nào an tâm ăn một mình no dư dật. Nếu có những người bị chết đói lũ lụt trong khi chúng ta có thừa thải lương thực dư áo mặc, trong khi họ lạnh lưỡi lạnh lẽo không có gì, chúng ta nghĩ thế nào? Mình quá là một người thiếu tình thương. Có rất nhiều người trong đất nước Việt Nam chúng ta rất giàu tình thương, ở nước ngoài cũng quyên trợ góp giúp đỡ rất nhiều, nhưng đó chỉ trong lĩnh vực vật chất thôi. Còn lĩnh vực tâm linh, có bao nhiêu người yêu thương quan tâm đấy, biết bao nhiêu người đang chết đói chết khát phần thiêng liêng. Có những người ở bên cạnh chúng ta, bà con, những người bạn cùng làm việc, cùng sở với chúng ta. Họ giàu có mặt lòng, họ có địa vị, họ đầy đủ mọi sự tưởng như là hạnh phúc. Nhưng nơi thâm tâm, họ vẫn sống bất hạnh. Họ vẫn còn ở trong tội lỗi, nô lệ cho ma quỷ, còn trong sự tối tăm, bị đưa đến sự chết. Nếu Chúa đến, thì linh hồn họ ở đâu? Nếu bị trầm luân nơi địa ngục, thì trách nhiệm về ai? Trong khi chúng ta là những người quen biết, gần gũi, chúng ta đã có thái độ nào? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta ý thức rằng kỳ hạn đã được trọn. Có Ngài từ trời được gửi đến trần gian và đã làm hết sức. Chúa Giêsu đã nói rằng đương khi còn ban ngày ta phải làm trọn những việc Đấng sai ta đến. Tôi đến thì không làm được. Và Chúa Giêsu đã tận dụng mọi phút giây của đời sống từ sáng sớm cho đến tối mịt, có lúc canh đêm nữa. Ngài đã cầu nguyện, Ngài đã giảng dạy, Ngài đã chữa bệnh, Ngài đã hy sinh, đã chịu chết. Còn chúng ta, nếu chúng ta chỉ an tâm thỏa lòng thờ phượng Chúa, ngợi khen, tổ chức dường những buổi lễ, những buổi tiệc Giáng sinh, ăn mừng vui vẻ, sắm những gì chuẩn bị cho ngày Giáng sinh, ngày Tết, quà tặng cho những ai chúng ta thương yêu, nhưng còn vô số người được hư mất, được đi vào cõi tối tăm, đứng ở trong sự buồn bã, khốn khổ, tuyệt vọng, không có tương lai, chúng ta làm gì đối với họ? Xin Chúa cho chúng ta không dửng dưng, không hờ hững, chúng ta hết lòng cầu nguyện và tích cực rao truyền tin lành, tích cực noi gương Chúa, các môn đồ sứ đồ của Ngài, công bố tin lành cho mọi người, vì thời gian không còn bao lâu nữa. Hãy làm như những trinh nữ khôn ngoan, đèn chúng ta hãy chiếu sáng lên. Xin Chúa ban phước cho chúng ta ở trong cái tư thế sẵn sàng chờ đón Chúa. Không phải chỉ sẵn sàng chờ đón mà phục vụ cho đến giờ phút chót. Thánh ca 319 chúng ta còn nhớ, lo làm việc mau đêm đến kia, làm việc khi hừng sáng, khi giữa trưa và trong đêm chót đây. Xin Chúa ở cùng và dùng tất cả mọi người đồ thánh chúng ta, để chúng ta là những người vừa muốn vừa làm theo ý Ngài, vì kỳ đã trọn, nước Chúa đã đến gần. Amen.